Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua, cuối năm, nhìn lại các sự kiện nổi bật nhất tại Việt Nam trong năm qua. Việt Nam tuần qua, cuối năm, tổng kết các sự kiện được xem là nổi bật tại Việt Nam trong năm 2017. Tùy theo nhận xét của mỗi người, sự kiện được xem là tiêu biểu khác nhau như vụ đồng tâm tại huyện Mỹ Đức ở ngoại thành Hà Nội, vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi Đinh La Thăng và bản án dành cho mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước hết, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đồng ý vụ án của mẹ nấm là sự kiện đáng lưu ý nhất, thế nhưng cần cộng thêm một vụ nữa.
Nhưng với tôi thì là không riêng gì vụ án của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà tôi nghĩ rằng hai vụ án, có thể là ghép hai cái vụ án này vào làm một, tức là sự kiện Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga là bị kết án từ 9 hoặc 10 năm tù. Đấy là sự kiện rất đáng quan tâm, bởi vì hai người phụ nữ này là đều mạnh mẽ như nhau, dũng cảm như nhau, đều trong cái hoàn cảnh đơn thân phải nuôi con nhỏ và đều can trường và bất khuất. Thì tôi nghĩ rằng là nếu không tách riêng ra hai sự kiện thì gộp vào một sự kiện là một sự là Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Hoặc là một số người không phải riêng trong năm nay là bắt khoảng 24 hay là 25 người từ đầu năm đến giờ. 25 người hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự và được coi như là tù nhân lương tâm đấy thì đã bị bắt. Chứ còn cũng như muốn nói với anh như vậy để thấy là con số cũng nếu mà nhắc cả thì nhắc rất là nhiều anh ạ.
Dạ vâng, đồng ý với anh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga đều là những người có thể là bất khuất và có gia đình nhưng mà vẫn tiếp tục tranh đấu cho lẽ phải, cho công bằng, công lý. Nhiều người nói rằng lẽ ra thì chị Trần Thị Nga cũng nên được một cái giải thưởng nào đó bởi vì chị Trần Thị Nga cũng đã dũng cảm tranh đấu cho quyền con người, cũng không thua gì với mẹ nấm. Anh có nghĩ như vậy không ạ? Dạ.
Vâng, đúng, Trần Thị Nga là phải, tôi cũng rất là mong Trần Thị Nga có một giải thưởng. Trong một cái giải thưởng năm kia gì đấy tôi cũng không còn nhớ nữa, thì có ba người được giải, thì tôi đồng ý. Tôi cũng chỉ bày tỏ rằng nếu như không phải là ba người này không xứng đáng, đều xứng đáng cả, nhưng nếu như có thêm giải để cho trao tặng cho Trần Thị Nga là điều rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Tường Thụy rất nhiều cho buổi trò chuyện cuối năm 2017. Và thưa anh, có lẽ sang năm 2018 mình sẽ nói chuyện gì là tích cực hơn và có nhiều hy vọng gì cho đất nước Việt Nam một vận hội mới, phải không thưa anh? Dạ.
Vâng, cảm ơn. Tôi cũng rất là mong muốn như vậy. Lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện tương lai của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Đóng góp được như thế nào để cho cái tương lai của đất nước, của dân tộc.
Vừa rồi là ông Nguyễn Tường Thụy. Còn với luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói thêm một sự kiện mới xảy ra.
Chuyện mà dư luận nói nhiều là cái việc Tổng Bí thư tham dự chủ trì cuộc họp của Chính phủ vừa qua, ngày hôm qua. Thì đó cũng là một sự kiện lần đầu tiên Chính phủ họp và có sự tham dự rất là đông đủ những thành phần khác. Mà thường là những cuộc họp Chính phủ thường kỳ, thường lệ thì không có. Ví dụ như tôi vừa nói đó, cái phiên họp của Chính phủ thì có Tổng Bí thư, có Chủ tịch nước, có Chủ tịch Quốc hội, rồi có các ủy viên Bộ Chính trị khác. Rồi là có các ban đảng, có Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có Tòa án tối cao, có Viện Kiểm sát tối cao. Thành phần nói chung là rất là đông đảo, một hội trường rộng lớn và họp trực tuyến địa phương. Thì đó là hội nghị chưa có tiền lệ. Thì có người nói cái đó có bất bình thường không? Có nghĩ là cũng có thể là nhìn như thế nào đó thì cũng là không bình thường vì trước chưa từng có. Nhưng mà nếu nhìn như thế nào đó thì cũng bình thường. Bởi vì cái đất nước này có một đảng lãnh đạo thôi. Thì ngồi bên Chính phủ thì cũng là đảng. Nhưng mà đảng thì gọi, ngồi bên Chính phủ thì gọi là Chính phủ, ngồi bên đảng thì gọi là Bộ Chính trị, là Tổng Bí thư, là Thường trực Ban Bí thư, là Ban đảng. Và ngồi bên Quốc hội thì gọi là Thường vụ Quốc hội, và Chủ tịch Quốc hội cũng là đảng. Ngồi bên Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cũng là đảng. Nói chung là ở đâu cũng là phải là đảng viên thì mới được ngồi ở vị trí chủ chốt, đứng đầu nhà nước và kể cả đứng đầu địa phương. Thế nên cái việc họp đông đảo như thế thì cũng chỉ là họp những cán bộ của đảng mà thôi. Nhưng mà nó cũng tạo lên một cái dư luận, một cái thức mới. Người ta cảm giác rằng đây là họp để trị quy, hô hạp, thúc đẩy cái đấu tranh chống tham nhũng. Thì nếu mà đấu tranh chống tham nhũng được thì tốt, dân người ta đang chờ, đang mong. Thì đó cũng là một cái biểu hiện. Rồi nên nói về cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề chống tham nhũng. Chống tham nhũng thì lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị bị truy tố về tội tham nhũng. Còn về tội phong quốc thì ông Hoàng Dũng Hoa rồi biết rồi. Về kỷ luật đảng thì ông Trần Xuân Bắc, ông Nguyễn Hà Phan vì vấn đề lề lối quan điểm quyết kiến với người khác. Nhưng mà nói về tham nhũng thì một ủy viên Bộ Chính trị lần đầu tiên là ông Đinh Đức Thành đã cũng là một cái đáng mà nổi của năm 2017. Rồi đấu tranh quan điểm chính trị, quan điểm này nọ thì rõ ràng thì trong cái cuộc khiếu nại thì đấu tranh tham nhũng thì không những là cái vụ Đinh La Thăng, nhưng mà bây giờ người ta cho rằng cái vụ Boss cũng là một cái tham nhũng rất lớn, một cái đại án, hàng loạt các đại án. Hay nói thế nào thì nếu mà thanh tra đi đến đâu thì phát hiện tham nhũng đi đến đấy, thì đó là cho thấy rõ ràng là cái bộ máy nó có vấn đề u nọt tận trong xương và cốt cái bộ. Đó là một điều đáng lo ngại.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông vừa nói, kỳ họp đặc biệt, hết sức đặc biệt. Thưa ông, cái thành phần thì đặc biệt rồi, nhưng mà quan trọng là cái nội dung được bàn thảo về những chuyện gì và đưa đến những cái kết luận ra sao, thưa ông có thể cho biết được không ạ?
Như tôi đã vừa nói trên, thật thế là cái cuộc họp đó thì bây giờ báo chí cũng đang công khai, chẳng có gì là bí mật. Tức là cuộc họp để mà biểu dương cái thành tích, thành quả hoạt động của chính phủ. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua thì cái GDP đạt đến là 6,81%. Đó là một cái, rồi cái dự trữ ngoại tệ, dự trữ đô la Mỹ thì được 51,6 tỷ. Thì đó là những con số tạm gọi như là ấn tượng. Phát triển kinh tế và các doanh nghiệp mới phát triển thì cũng là một số rất lớn, trên 120 mấy nghìn. Rồi bên cạnh đó thì cái chuyện chống tham nhũng thì cái phát biểu của Tổng Bí Thư tỏ ra là biểu dương, ủng hộ cái quyết liệt đó, và để cũng trả lời cho dư luận rằng không phải vì chống tham nhũng mà kinh tế không phát triển. Chống tham nhũng thì càng kinh tế càng phát triển. Thì cái đó, và rõ ràng là Tổng Bí Thư cũng muốn kêu gọi mọi người trong đảng, ngoài đảng thì ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cho nên tôi nói là cái cuộc họp mà đông đảo thế cũng là cuộc họp thị uy đối với cái người mà không ủng hộ chuyện chống tham nhũng.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông, một số người lại chú ý tới cái vụ Đồng Tâm tại huyện Mỹ Đức, ngoại ô Hà Nội. Họ cho rằng đây là một sự phản ứng của dân chúng khi mà bị lấy đất bất hợp pháp và không bồi thường thỏa đáng. Thì ông thấy cái chuyện mà quan sai về đất đai có phải là một chuyện khá chú ý không thưa ông?
Việt Nam là vấn đề đất đai thiểu, vấn đề không thỏa. Cho nên vấn đề đất đai là nó liên quan đến vấn đề quyền sở hữu. Cho nên cái đó cũng là một cái giải quyết chưa dứt điểm mà nó còn kéo dài. Còn vụ Đồng Tâm tức là điển hình về hai mặt. Mặt thứ nhất là về phản ứng của nhân dân khi dồn họ đến chân tường thì cuối cùng họ sẽ phản ứng thôi. Họ phản ứng một cách đồng tâm, hiệp lực, đúng như nghĩa là chữ đồng tâm. Nhưng mà cái đáng chú ý nhất là cái bộ phận mà đặc nhiệm đi xuống để gọi là nhận nhiệm vụ đàn áp nhân dân đó, thì họ đầu vũ khí và đầu hàng. Đang gọi đúng nghĩa lại thế. Họ để dân bắt họ vô quán họ lại. Thì cái đó cũng là cái dấu hiệu là lực lượng vũ trang đứng vào phía nhân dân. Bởi cái đó không ai muốn. Mà nếu mà biểu hiện đó mà trên diện rộng thì thử hỏi nó sẽ như thế nào. Đó là một biểu hiện rất là tích cực. Và sau đó là cái đối xử tiếp tục cái hậu của, nghĩa là vẫn tiếp tục cái vụ Đồng Tâm. Thì kỷ luật người này, kỷ luật người kia thì rõ ràng tạo một không khí bất bình nó rộng ra. Và hiện giờ cái vụ đó cũng đang treo lên như là một cái gân gà. Đúng nghĩa như cái con gà rất khó. Đáng là phải nói thêm một sự kiện APEC. Thì APEC cũng là một sự kiện lớn. Rồi Việt Nam đã giữ được cái thế quân bình giữa Trung Quốc và Mỹ. Tiếng nói của Việt Nam bây giờ đối với Trung Quốc nó mạnh mẽ hơn. Có thể nó đứng thẳng người hơn. Cái đó là cũng là cái tốt về mặt chính trị ngoại giao.
Dựa vào đâu mà luật sư Trần Quốc Thuận nói rằng Việt Nam mình đứng thẳng lưng so với Trung Quốc? Bởi vì nhiều người vẫn thấy rằng Việt Nam hầu như là lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Với việc ngư dân Việt Nam không dám ra vùng biển để đánh cá, mặc dù rằng thuộc về hải phận của Việt Nam, thưa ông?
Nếu ông nhìn mình thấy thì đó là cái chuyện quá khứ và hiện giờ nó cũng đang ảnh hưởng nặng nề, vẫn chưa phải. Nhưng mà rõ ràng Việt Nam bây giờ đó là một là quan hệ sâu rộng với Mỹ và nhận những cái chuyện tài trợ rồi hợp tác về quốc phòng an ninh. Mà nhất là nhìn thấy Việt Nam trang bị vũ khí thì chưa thật sự là hiện đại ngang bằng nhưng mà vẫn dương vũ khí lên. Như là cái bảo vệ APEC đó, thì những cái hỏa tiễn phòng không rất là nổi tiếng của Israel. Ở Việt Nam cũng có Sam-3 phòng không rồi trang bị hải quân tàu ngầm rồi rất là đầy đủ. Và hiện bây giờ đó thi thoảng thì trên truyền hình cũng đưa những lực lượng đó ra, và đi đâu các vị lãnh đạo từ Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều nói với lực lượng vũ trang là lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, đừng để bất ngờ. Thì nói thế tự nhiên người ta hiểu là sẵn sàng chiến đấu với ai và không để bất ngờ là bất ngờ với ai. Thì cái câu nói đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thì tôi cho rằng cái đó cũng cho thấy là Việt Nam đã đứng thẳng lên, không biết đứng thẳng cỡ nào nhưng mà khá hơn trước.
Dạ, cảm ơn luật sư Thuận. Nhưng mà thưa luật sư, thì nhiều người lại nhìn hiện tượng chung quanh, chẳng hạn như là người ta thấy rằng tại Đà Nẵng, tại nhiều nơi, các thành phố mà toàn đầy tiếng Hoa, hay là ở trên Tây Nguyên, thì đã nghĩ rằng đó một đạo quân thứ năm. Thì luật sư nghĩ thế nào?
Thì ý kiến như đó là các hai quan điểm khác nhau. Nếu không khéo chúng ta lại đi vào cái kỳ thị sắc tộc, chủng tộc thì không nên. Thấy người Trung Quốc, người Tàu đến đây nhiều thì có người hốt hoảng, lo lắng. Nhưng mà nếu nhìn một mặt khác thì họ đến đây vì du lịch thì mình có thu tiền, mình phát triển du lịch. Trong đây du lịch là 13 triệu thì trong đó là cái số mà cao nhất là vẫn là Trung Quốc. Một số là tôi nhớ không, đây là cũng là 4-5 triệu gì đấy, 5 số triệu gì đó chắc không có ít đâu. Cho nên là người Trung Quốc họ đến đây là mình mua hàng, bán hàng được, mình thu được tiền thế này thế kia. Thì đó là phát triển du lịch. Mà bây giờ thì cái máu người ta này không ưa Tàu cho nên người ta thấy thế thì đã bực. Nhưng mà bực cái đó là đi vào kỳ thị chúng ta, cái đó là cũng nên. Còn nếu trường hợp mà đội quân thứ năm như là ở quân sĩ Tây Nguyên thì thực tế cái tương quan đó thay đổi khác rồi. Trước đây thì có một lúc người ta rộ lên là Trung Quốc nó lại đưa những người lao động của Trung Quốc qua đây, lao động đơn sơ qua đây để mà gọi là đi qua đây là nhập lậu rồi đi vào trong các xí nghiệp làm trong thời gian là 1-2 tháng, 2-3 tháng gì đấy rồi đi về. Thì bây giờ ta kiểm soát người ta không cho làm cái chuyện đó nữa. Bởi vì theo cái luật đầu tư Việt Nam đó, thì các nước ngoài khi đầu tư Việt Nam thì ưu tiên sử dụng người lao động Việt Nam. Khi người Việt Nam không có loại lao động này thì được thuê lao động của các nước khác vào, kể cả cái nước mình đầu tư vào đây. Thì Việt Nam bây giờ lao động bây giờ tay nghề nói chung là tương đối cũng khá. Cho nên cái việc mà đưa lậu người Trung Hoa, người Tàu qua đây để mà vào trong các doanh nghiệp để mà làm thì bây giờ nó giảm hẳn. Thì cái đó cũng là cái tốt. Cho nên ở đó mình với hai đặt vấn đề. Nên mình đừng có nghĩ lúc nào mà thấy Tàu thì mình tự nhiên mình thấy ghét, mình thấy Tàu là nó xâm độc. Nhưng mà ở Việt Nam nhiều lúc người ta nói Tàu mà Tàu Singapore, mà Tàu Mã Lai, Tàu Thái Lan thì cũng đàng hoàng chứ đâu có sao đâu. Mà đi trên thế giới thì nước nào không có cái Sinatown. Ở cái chỗ Melbourne rồi chỗ Sydney chỗ này kia được có Sinatown khách, nhưng mà tôi theo dõi tôi thấy nó cũng vui là cái người Việt ở bên Úc là nhiều hơn người Tàu ở trong Úc mà đó mà lạ. Hình như tôi nhớ không lầm đại diện nhân người Việt là 300 mấy chục ngàn, còn người Tàu là 200 mấy chục ngàn. Ở Trung Quốc thì anh thua là chính sách chặt cư chứ không phải là thấy Tàu đi đâu thì mình phản ứng cái đó. Thì cái đó nó cũng có cái hay và có cái dở, thì tôi nghĩ là cái đó là phải nhìn cách nó tỉnh táo hơn.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận và sau cùng là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Theo ông là vụ Trịnh Xuân Thanh, mặc dù đó vẫn là chuyện đấu đá nội bộ.
Thực ra là năm 2017 có rất là nhiều sự kiện đều đáng chú ý cả. Nhưng mà vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi được gắn với một cái cao trào gọi là chống tham nhũng để trừng trị các cái quan chức rất là to. Từ ông Đinh La Thăng trở xuống, đấy là một trong những sự kiện nổi bật của năm 2017. Và cái chuyện ông Trịnh Xuân Thanh nó dính đến cả một quá trình đấy.
Dạ thưa ông, nhưng mà về phía Việt Nam thì nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam để đầu thú, chứ không nhận là đã có chuyện bắt cóc xảy ra tại Đức và gây ra những khó khăn về ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Thì thưa ông, có phải vì sự khó khăn ngoại giao giữa hai nước khiến các chương trình viện trợ bị ngưng thì ông cho là cái chuyện đó là chuyện quan trọng hay sao ạ?
Không, thực sự là vấn đề viện trợ với Việt Nam, EU và viện trợ nói chung không phải là vì cái chuyện của Trịnh Xuân Thanh mà nó gây khó khăn, không phải là vì cái lý do đó.
Như vậy, theo nghĩ rằng lý do gì? Lý do là vấn đề chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thi hành đến một mức là có thể nói rằng đáng để ghi nhận thế sao ạ?
Tôi thì nói rằng cái cuộc đấu đá nội bộ nó lên đến đỉnh điểm và nó chỉ núp danh dưới cái sự chống tham nhũng thôi. Và đấy là một cái dấu hiệu rất là đáng chú ý.
Dạ vâng, nhiều người nghĩ tới cái vụ Đồng Tâm ở huyện Mỹ Đức, ngoại ô Hà Nội, thì người ta nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện đáng quan tâm nhất trong năm 2017. Thì tiến sĩ có đồng ý vậy không ạ?
Đó cũng là một trong những điểm nổi bật. Tôi đã nói là có nhiều điểm nổi bật trong cái tình hình diễn biến Việt Nam trong cái năm vừa qua. Thì chuyện của Đồng Tâm, chuyện biểu tình chống đối Formosa gây ô nhiễm, chuyện người dân, nhất là các lái xe, dùng những biện pháp rất là thông minh để phản đối cái việc thu phí giao thông một cách vô tội vạ của các cái doanh nghiệp cấu kết với chính quyền. Đó là một cái mảng đấy, là tôi gộp chung vào là cái hoạt động phong trào xã hội. Nó cũng có một cái bước tiến triển rất là mạnh mẽ, và đấy cũng là một điểm nổi bật.
Dạ vâng, thưa ông, tin tức mới nhất cho thấy rằng trong vào những ngày cuối năm tháng 12 này, chính phủ và bên đảng cũng như là quốc hội đã họp phiên khoáng đại, được xem là một cái sự kiện có thể nói rằng chưa từng xảy ra trước đây. Việc này có ý nghĩa như thế nào thưa ông? Có phải là một sự kiện đáng chú ý vào cuối năm không ạ?
Không, những sự kiện như thế là những sự kiện quá bình thường ở Việt Nam mà nó diễn ra thường xuyên, và nó không có nhiều ý nghĩa gì đối với cái sự tiến triển của Việt Nam cả.
Thưa ông, thì nhiều dư luận cho rằng chưa có trường hợp của ông Tổng Bí Thư rồi bên phía đảng đầy đủ thành phần chính phủ đến tham dự. Dường như đây là lần đầu tiên mà có xuất hiện đông đủ bộ sầu như vậy. Tại sao lại là một chuyện bình thường thưa ông?
Đấy là ông nói về cuộc họp của chính phủ chứ không phải là của quốc hội. Quốc hội thì là một cái nơi mà nó diễn ra những chuyện thực sự là người dân Việt Nam không qua mấy quan tâm. Nhưng mà cái sự việc cả ông Chủ tịch nước, ông Tổng Bí Thư lẫn bà Chủ tịch Quốc hội dự họp phiên họp trực tuyến của chính phủ mấy ngày vừa qua, thì đấy là một cái sự kiện cũng là nổi bật, và nó cũng lại chứng tỏ một cái điều đầu tiên mà tôi nói đến, là có lẽ là các cái sự tranh giành quyền lực ảnh hưởng nó cũng thể hiện ở cái sự hiện diện kỳ lạ như vậy.
Ông cũng công nhận rằng đây là một sự xuất hiện một cách kỳ lạ. Thì liệu rằng hậu quả của chuyện này như thế nào, thưa ông có thể lường trước được không ạ?
Tôi nghĩ rằng không có nhiều hậu quả gì lắm. Bởi vì từ trước đến nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lãnh đạo toàn diện mọi thứ. Nhưng mà trước kia thì người ta cố gắng để làm ra vẻ, tức là gì, là Đảng ấy đứng ra một bên. Đảng là chỉ có lãnh đạo thôi, chứ không phải là điều hành. Thực chất trước kia nó cũng điều hành một cách rất là giáo diết thông qua người của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cơ quan. Và bây giờ chỉ cái là bây giờ nó không cần che giấu cái sự giả vờ là có lập pháp ra lập pháp, hành pháp ra hành pháp, rồi Đảng là một cái thế lực lãnh đạo đứng ở bên ngoài. Nó chỉ bộc lộ cái thực chất mà đã hiện diện ở Việt Nam từ rất là lâu rồi. Cho nên là thực sự là nó không có một cái gì đặc biệt cả về cái chuyện lãnh đạo nói chung. Nhưng mà nó đặc biệt ở một cái điểm là người ta không cần phải đóng kịch như trước nữa. Và đấy mới là cái điểm đặc biệt. Nhưng mà cái điểm đặc biệt thì thực sự tức là gì? Là nó cũng chỉ là về mặt hình thức thôi. Và như tôi vừa nói là nó có thể là một cái biểu hiện của một sự tranh giành quyền lực ở các cái phe phái khác nhau. Ngay cả trong cái việc điều hành trực tiếp công việc của chính phủ.
Dạ vâng, thưa ông, năm 2017 đã qua, nhìn về tương lai năm 2018 thì ông có những hy vọng gì cho nước Việt Nam chúng ta thưa ông?
Tôi chỉ có mỗi một cái hy vọng là người dân sẽ càng ngày càng thức tỉnh lên để mà nhận rõ cái chân tướng của sự vật và có cái hành động phù hợp với từng cá nhân theo một cái hướng tốt hơn lên cho xã hội nói chung. Tôi không có kỳ vọng gì những người cầm quyền này họ sẽ có một cái sáng kiến gì để thúc đẩy mạnh mẽ cho cái sự phát triển của xã hội.
Dạ vâng, trước thềm năm mới thì thay mặt cho quý thính giả đài SBS tại Úc Châu, xin kính chúc tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhiều sức khỏe và cầu chúc cho Việt Nam một vận hồ mới và người dân sẽ hiểu được quyền lợi của mình như tiến sĩ đã từng nói. Dạ.
Tôi xin chúc quý khán thính giả của quý đài một năm mới an khang thịnh vượng.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang Nga. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin nói lời tạm biệt với quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này trong năm qua. Trước thềm năm mới 2018, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.